Chương 4, Khổng Tước Kim Công đang suy nghĩ, khi hắn ta chợt thấy Trâu Dân và Trâu Thẩm vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa gọi tên Trâu Tiểu Động. Thần sắc trên mặt chàng đầy hoảng loạn thấy thế, Lý Vân Trạch vội vàng lôi kéo Tiểu Động, khập khiễng chen ra khỏi đám người, đưa thằng bé đến bên cạnh vợ chồng Trâu Thị. Hai người nhìn thấy con mình không sao thì mới thả lỏng, nhưng Trâu Thẩm vẫn ôm chặt Trâu Tiểu Đồng mà khóc rống một hồi, khóc đến mức hai mắt đỏ hoe. Lý Vân Trạch biết bà thấy cảnh thì nhớ tới đứa con trai lớn đã chết, cho nên không khỏi ấy nấy. Cũng may Trâu Dân cũng không vì vậy mà trách hắn ta, chỉ thúc giục bọn họ nhanh chóng về nhà, không cần nên ở đây lâu tránh cho lại xảy ra chuyện. Tuy nói không sao nhưng bầu không khí trong Trâu gia vẫn căng thẳng cả ngày dài. Sau bữa cơm chiều, Trâu Dân tới thăm Lý Vân Trạch một chuyến rồi đi ngủ. Ngay cả Trâu Tiểu Động vốn luôn hoạt bát cũng có chút khác thường, tắt đèn đi ngủ từ sớm. Thấy tất cả mọi người đều nghỉ ngơi rồi, cả căn nhà vô cùng yên tĩnh, Lý Vân Trạch mới bò dậy đi tới bên cạnh bạn. Lúc này chân của hắn ta rất linh hoạt, không cần người nâng cũng có thể đi được bình thường. Trong tay hắn ta còn cầm một tờ giấy đỏ tươi rất mỏng, nếu không chú ý thì sẽ bị giấy cứa qua ngón tay. Lý Vân Trạch ngồi ở trên ghế, trong tay không biết từ khi nào đã có một cây kéo quấn tơ hồng. Hắn ta nhắm mũi kéo vào tờ giấy, không chút do dự mà bắt đầu cắt. Tiếp theo là những tiếng xẹt xẹt nhỏ bé như bông tuyết rơi xuống mặt đất, giấy vụn đỏ tươi rơi đầy người, tạo ra một bức đồ án quái dị trên y phục trắng tinh của hắn ta. Cây kéo bay múa dưới ánh lửa ảm đạm của ngọn đèn dầu. Hắn ta hết sức chăm chú, thậm chí quên không che giấu hai ngọn lửa sáng xanh trong đôi mắt. Một lúc sau, hình một con chó đã xuất hiện trong tay hắn ta. Trông nó vô cùng sống động, đôi mắt lanh lợi, từng cái lông đuôi dựng lên, trên người thậm chí còn được điểm thêm vài đóa hoa mai. Thoạt nhìn rất ngây thơ đáng yêu, đôi môi Lý Vân Trạch hơi mấp máy. Sau đó, hắn ta thổi một hơi vào con chó. Con chó giấy như là bừng tỉnh, đứng thẳng lên, hai tai nó cụp xuống, hai chân trước duỗi ra làm tư thế duỗi eo. Sau đó nó ngửa đầu nhìn Lý Vân Trạch không chớp mắt, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh từ chủ nhân. Ngón tay thon dài vuốt dọc theo sống lưng của con chó giấy từ đầu đến đuôi. Ánh mắt Lý Vân Trạch xuyên qua thân thể trống rỗng của nó, rồi nhìn ra bên ngoài. Đi thôi, nhìn xem bên dưới mộ cổ kia chôn cái gì. Nghe vậy, con chó khẽ kêu một tiếng rồi nhảy khỏi lòng bàn tay hắn ta, nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Lướt lướt qua cánh cửa, thân thể nó hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, dung nhập vào bóng đêm, trong chốc lát đã biến mất trong đêm tối vô tận. Lý Vân Trạch nhìn màn đêm yên tĩnh, ánh mắt sắc bén, lại nằm lên giường, nhìn chằm chằm vào xa nhà hồi lâu mới chậm rãi nhắm đôi mắt khô khốc vì thức đêm lại. Trâu Tiểu Đồng nằm trong gian tràn trọc suốt một canh giờ, thân thể nhỏ gầy xoay qua xoay lại khiến ván giường vang lên tiếng kẽo kẹt. Âm thanh này lại càng làm tăng thêm lo âu, khiến cậu ta không sao ngủ được. Hình ảnh thi thể không có trọng mắt vẫn luôn hiện lên trong đầu Trâu Tiểu Đồng. Tuy cậu ta đã cố gắng ép buộc bản thân ném hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi đầu, nhưng không lâu sau nó lại lén lút bỏ về. Lúc Trâu Tiểu Đồng nhận ra thì nó đã bám rễ trong đầu cậu ta. Thi thể dùng đôi hốc mắt không có con ngươi mà nhìn chăm chú vào cậu ta, lại đối diện với hốc mắt đó. Trâu Tiểu Đồng đột nhiên bật dậy, hai tay đập lên đầu mình, mãi đến khi hoàn toàn tỉnh táo mới thôi. Lúc sau, cậu ta không dám ngủ nữa, mọi ngơ ngác mà nhìn hai bàn tay mình. Chặt, có phòng đột nhiên vang lên một tiếng động cực nhỏ. Trâu Tiểu Đồng căng thẳng, vội nhìn về góc đó, nơi đó có hộp gỗ chứa đựng bảo bối của cậu ta, mà động tĩnh ban nãy dường như là tiếng hộp gỗ bị mở. Nhưng rõ ràng trong phòng chỉ có mình Trâu Tiểu Đồng, sao hộp gỗ có thể tự mở ra chứ? Trâu Tiểu Đồng nín thở, nhìn chăm chú vào cây gốc bị bóng tối bao phủ kia. Cậu ta cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Một, một, trong góc tối lại truyền đến tiếng động kỳ quái, khác với tiếng động ban đầu. Lần này giống như có thứ gì nhảy ra từ trong hộp gỗ, đang tiến về phía cậu ta. Trâu Tiểu Đồng cắn chặt môi cố nén sợ hãi, vậy tiếp theo cậu ta chợt che miệng lại, cơ thể cũng cứng đờ. Cậu ta thấy có một vật đang chậm rãi bước ra khỏi bóng đêm, giống như đang tản bộ bước chậm đến bên giường cậu ta. Nó nhìn cậu ta một cái, rồi bỗng nhiên đứng thẳng, giững đuôi lên, rồi xòe ra, như thể đang khoe khoang với cậu ta vậy. Con chim công Lý Vân Trạch tặng cho cậu ta sống lại, nó nhàn nhã dạo tới dạo lui trong phòng Trâu Tiểu Đồng. Lông đuôi xanh biết thỉnh thoảng xẹt qua cánh tay trần trụi của cậu ta, mang đến cho cậu ta cảm giác đau đớn không chân thật. Cứ thế dặn co một hồi lâu, Trâu Tiểu Đồng cũng thoát khỏi cơn sợ hãi. Cậu ta xốc chăn lên nhảy xuống giường, chạy như điên về phía cửa. Thấy sắp chạm tới cửa phòng thì sau lưng truyền đến một thanh âm mà cậu ta chưa bao giờ nghe thấy. Duyên khách đã huân hát, trương đèn khai trọng môn, ấm canh trà ta đủ. Các giấy chiêu ta hồn nghe thấy câu thơ này, bước chân Trâu Tiểu Động thoáng chậm lại. Sau đó cậu ta không do dự túm lấy cửa phòng, muốn mở nó ra, nhưng cho dù cậu ta có dùng hết sức lực thì cũng không thể khiến cánh cửa nhúc nhích, ngay cả một khe hở nhỏ cũng chẳng có, giống như nó bị đóng đinh chắc từ bên ngoài. Trâu Tiểu Động hoảng hốt, run rẩy thoáng nhìn về phía sau, lúc thấy bóng đen đứng bên cạnh con chim công, thì chân cậu ta không khỏi mềm nhũn, té ngã trên mặt đất. Dáng người của người đó không cao, tuy khuôn mặt bị bóng đêm che khuất, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn ra ngũ quan của hắn rất giống với Trâu Tiểu Động. Hắn đến gần Trâu Tiểu Động, mà con chim công kia cũng đi theo hắn, thỉnh thoảng còn dùng lông đuôi cọ vào tay hắn. Thoạt nhìn hai người vô cùng thân thiết. Đến trước mặt Trâu Tiểu Động, người nọ chợt dừng lại, cúi đầu nhìn xuống, hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Trâu Tiểu Động. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hồi lâu. Đột nhiên, vài giọt chất lỏng nóng hổi từ trên mặt hắn chảy xuống, rơi xuống mặt môi của Trâu Tiểu Động. Vị tanh ngọt khiến sự sợ hãi đè nén hồi lâu trong lòng cậu ta bộc phát. Trâu Tiểu Động há miệng cất tiếng khóc bất lực sụt sùi,